quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 163 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh phần 5. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Xuyên suốt trong Kinh Thánh cũng như cả lịch sử nhân loại, chúng ta thấy Chúa Giê-xu là hình ảnh và tấm gương vĩ đại nhất về tình yêu thương. Khi đến thế gian để thi hành chức vụ cứu rỗi, thì đời sống của Chúa và sự giảng dạy của Ngài đã luôn hướng đến mục tiêu bày tỏ tình yêu thương. Khởi đầu chức vụ trên đất thì đây là điều đã được nhấn mạnh trong sự huấn luyện của Chúa dành cho các môn đồ năm xưa. Ngài cho họ nhận biết rằng để thi hành công tác phục vụ tha nhân thì điều quan trọng nhất là phải mặc lấy tình yêu thương vô điều kiện ở trong đời sống mình. Chỉ có tình yêu thương thật mới đem đến sự cảm thông, chữa lành tổn thương trong tâm hồn người đang đau khổ. Vì đặc điểm của tình yêu thương đó là lòng thương xót, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nhìn biết, cảm thông với nan đề họ đang đối diện. Từ đó mới thực sự cảm nhận được nhu cầu của họ là gì mà có phương cách chăm sóc thăm viếng hiệu quả nhất. Nếu như trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã cho các môn đồ nhận biết điều kiện quan trọng nhất là phải mặc lấy lòng thương xót để có thể kết quả trong công tác phục vụ tha nhân, thì chính Chúa Giê-xu cũng đã làm nổi bật ý nghĩa yêu thương đó qua công tác phục vụ của Ngài. Chúng ta sẽ nhìn biết điều đó qua hình ảnh Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ trong bữa ăn yêu thương tại phòng cao trước khi Ngài chịu thương khó. Mở đầu phần kỹ thuật về gương phục vụ này, sứ đồ Giăng đã nhấn mạnh ý nghĩa về tình yêu thương của Chúa Giê-xu dành cho các sứ đồ. Trước ngày lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu biết vợ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, từ câu 1 đến câu 5. Lẽ ra đây là giai đoạn Chúa cần được nghỉ ngơi và nhận được sự phục vụ chăm sóc từ các môn đồ của mình. Bởi vì ngay sau đó thôi, Ngài đã phải đối diện với giờ phút đau đớn nhất trong công tác thực hiện chương trình cứu rỗi. Thế nhưng, với tấm lòng yêu thương dành cho các môn đồ, Chúa đã chủ động đến rửa và lau chân cho họ. Mặc dù trong thân vị là con người đang bị giới hạn về thể chất như bao người khác, thế nhưng Chúa vẫn không bị giới hạn về quyền năng và sự toàn tri. Thế nên, những gì mà Kinh Thánh đã miêu tả chính là sự biết trước của Ngài. Đó là, trong bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng của Judas Iscariot, chính ông sẽ là người bán Chúa cho kẻ thù đang tìm cách giết Ngài. Điều tiếp theo Chúa biết đó là, rồi chính các môn đồ, ngay cả người yêu thương gần gũi nhất là Phi-e-rơ, rồi cũng sẽ chối bỏ mối quan hệ với Ngài. Sứ đồ Giăng đã ký thuật lời cảnh báo này của Chúa Giêsu cùng sứ đồ Phi-e-rơ ngay sau đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi liệu sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 38. Dù biết mọi điều bội bạc đó sẽ xảy đến với Chúa, nhưng Ngài đã không lấy điều đó làm sự buồn bực đến nỗi suy sụp tinh thần. Thế nhưng, bên cạnh việc biết trước mọi sự phản bội đó, Chúa còn biết một điều quan trọng khác, đó là thì giờ Ngài chuẩn bị phải lìa thế gian để trở về cùng Đức Chúa Trời đã đến. Cho nên tận dụng những giây phút cuối cùng đó, Chúa đã rửa chân cho các môn đồ. Hình ảnh đó không những nêu lên về gương phục vụ của Chúa Giêsu, song qua đó Chúa muốn nhấn mạnh lại về mạng lệnh sống yêu thương. Lẽ ra đối với sự phản bội cách tuyệt tình của Judas Iscariot, sẵn sàng bán rẻ thì mình chỉ với 30 nén bạc, để rồi trao thầy của mình vào tay kẻ thù để họ giết Ngài. Hoặc đối với sự chối Chúa của sứ đồ thân cận nhất là Phi-e-rơ, cùng với sự bỏ mặc của tất cả các môn đồ còn lại trong đêm Ngài bị bắt và bắt đầu cuộc thương khó. Nhưng lời khẳng định của sứ đồ Giăng: trước ngày lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian, đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng, theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1. Nếu như chúng ta đã học biết về tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho thế gian là tình yêu mặc dầu hay tình yêu vô điều kiện, có nghĩa là dù rằng nhân loại đang sống trong tội lỗi, phạm mọi điều bất khiết, chống nghịch lại sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thay vì biết ơn và thờ phượng Đấng đã ban cho họ cuộc sống, hơi thở, cùng sở hữu mọi điều tốt đẹp trong cõi thiên nhiên vũ trụ này, thì con người lại đi thờ lại thần tượng khác. Xét trên mọi phương diện, từ đời sống đạo đức cho đến tâm linh, thì nhân loại không thể thỏa mãn được điều kiện nào để có thể nhận lãnh được tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, Ngài vẫn yêu thương con người và không muốn một ai phải chết mất trong tội lỗi. Chúa Giêsu đã xuống thế gian để minh chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời cùng tội nhân. Ngài mang lấy tội lỗi của con người và chịu chết trên cây thập tự để làm giá chuộc cho tội nhân. Trong giờ phút cuối cùng của chức vụ, tại thời điểm này, một lần nữa, Chúa đã khẳng định cho tình yêu không bao giờ hư mất đó. Ngài đã yêu và chọn lựa các môn đồ. Ngài vẫn yêu họ cho đến giây phút cuối cùng, dù rằng với những thái độ và cách đối xử của họ cùng Chúa thì rõ ràng không đáng phải nhận lãnh được. Khi đã khởi đầu Chúa đã dạy dỗ, và cho đến kết thúc chức vụ công khai trên đất, Ngài tiếp tục khẳng định lại một lần nữa về mạng lệnh yêu thương này. Quả thật, đây là phẩm chất vô cùng quan trọng của trái tinh linh, cần phải được nảy sinh và thể hiện ra trong đời sống của mọi con dân Chúa. Bài học áp dụng. Hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu thương theo thánh ý của Chúa là điều vô cùng quan trọng. Song để áp dụng trọn vẹn ý nghĩa đó vào trong đời sống của mình lại càng quan trọng hơn bội phần. Trong giới hạn của con người thể chất, và tâm tánh vốn đã bị ảnh hưởng bởi tội lỗi trước đây. Chúng ta rất dễ yêu người khác chỉ bằng tình yêu có điều kiện mà thôi. Hoặc cao hơn tiêu chuẩn đó thì một người cũng có thể sẵn sàng bày tỏ tình yêu thương đối với người khác vô vụ lợi, nghĩa là không cần họ phải trả ơn hay đem lại lợi ích nào cho mình. Thế nhưng nếu họ lại lấy oán trả ơn đem đến sự tổn thương cho mình thì thật rất khó để có thể giữ trọn tình yêu của chúng ta đối với họ. Thế nhưng hễ khi nào chúng ta bị cám dỗ đánh mất đi lòng yêu thương đối với những trường hợp như vậy thì hãy nhớ đến gương của Chúa Giêsu. Ngài sẵn sàng yêu thương đến cuối cùng đối với những người phản bội Chúa, thậm chí với những người góp phần gián tiếp đem đến sự thương khó cho Ngài. Ngày nay, con dân Chúa vẫn đang được sống trong sự quan phòng, gìn giữ của Chúa. Ngài hứa ở cùng chúng ta luôn luôn cho đến tận thế. Vậy nên đừng lo sợ cách người khác đối xử với mình mà không dám tiếp tục bày tỏ tình yêu thương cùng họ. Chúng ta có đang đối diện với sự bội bạc của ai đó đến nỗi mình không còn muốn bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho họ không? Có cám dỗ nào khiến chúng ta không còn muốn yêu thương và phục vụ tha nhân không? Xin Chúa thêm sức để chúng ta luôn sống theo tấm gương của Ngài mà làm trọn sứ mạng yêu thương, để qua phẩm chất yêu thương của Trái Thánh Linh, nhiều người được nâng đỡ và chạy đến với tình yêu cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 164 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tại thập tự giá huyết Giêsu tuôn tràn.